nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi, dù đi đến nơi đâu Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông, sông
Chúa Giêsu phán: các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi, dù đi đến nơi đâu Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa Giêsu được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hàng ngày. Ở đời này, khôn ngoan quá thì dễ đi đến chỗ quỷ quyệt gian manh, lừa gạt, hiếp đáp người khác. Còn hiền lành quá thì dễ bị người khác bắt nạt, chèn ép. Sống thế nào để ta không hại người khác mà người khác cũng không hại được ta? Chúa Giêsu dạy rằng, hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu là bí quyết để thành công trên đời. Nhưng làm thế nào để có thể sống như vậy được? Mời quý vị nghe những lời dạy sau đây của Chúa Giêsu được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 16 đến 23. Chúa Giêsu khi sai các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng đã dạy họ rằng: kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, nhưng là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, nhưng ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia. Vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Israel, thì con người đã đến rồi. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 16 đến 23. Khi sai các môn đệ ra đi giảng đạo, Chúa Giêsu giao cho họ công tác để làm, sứ điệp để rao giảng và thái độ cần phải có. Nhưng kèm với những điều đó, Chúa cũng khuyến cáo họ trước, cho họ biết có gì xảy ra khi thi hành công tác như vậy. Thường các lãnh tụ muốn có nhiều người theo mình thì hứa hẹn sung sướng. Nhưng Chúa Giêsu trái lại, Chúa nói trước về những gian khổ mà người theo Chúa phải chịu. Chúa đặt trước mặt chúng ta một thách thức mà chúng ta cần phải vượt qua. Chúa so sánh sự ra đi của người theo Chúa với hình ảnh của con chiên ở giữa bầy muôn sói. Ai trong chúng ta cũng biết chiên là con vật hiền lành, ngoan ngoãn, không chống đối. Còn muôn sói chẳng những hung dữ, nhưng cũng đầy mưu mô quỷ quyệt. Thế gian đối với người đi rao tin mừng cũng giống như vậy. Người truyền đạo của Chúa là người hiền lành, đầy tình yêu giống như Chúa. Còn thế gian này là lĩnh vực của ma quỷ, đầy tội ác, gian xảo, hung tàn. Sống ở trần gian này chúng ta phải luôn luôn ý thức về điều đó. Sống ở đời đã là khổ rồi, là một người con của Chúa lại càng khó hơn nữa. Chúng ta giống như những người đi ngược chiều lại với dòng đời. Vì đi ngược chiều như vậy, vì không làm những điều giống như người đời, mà chúng ta sẽ bị ganh ghét, coi thường, dễ bị chống đối, hãm hại. Chúa Giê-xu đã dự phóng điều đó ngay từ đầu. Mỗi lời khuyên dạy môn đệ của Ngài, Chúa đều nhắc đến điều ấy. Chúa là đấng nhân từ, yêu thương, mà còn bị người ta ganh ghét, chống đối. Chúng ta là những người theo Chúa, không thể tránh khỏi những điều ấy. Chúa Giê-xu đã từng dạy, nếu người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi từ giữa thế gian, vì thế mà người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi. Đầy tớ không lớn hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Còn nếu họ đã giữ lời ta, cũng sẽ giữ lời các ngươi. Nếu phải sống giữa sự chống đối và ganh ghét của người đời như vậy, chúng ta phải làm gì? Chúa dạy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu nghĩa là thế nào? Dưới mắt của người vùng Palestine thì rắn là con vật khôn ngoan. Vì thế lời của Chúa ở đây hàm ý rằng chúng ta là những người con của Chúa phải biết xử sự cách khôn khéo, thận trọng giữa những chống đối và thù nghịch quanh mình. Giống như con chiên giữa bầy muôn sói, chúng ta bị tấn công khắp bốn bề. Giữa hoàn cảnh ấy, ta phải biết xử sự như thế nào cho phải lẽ, cho đúng cách. Một chiến sĩ khi ra trận mà không để ý đến những hầm chông, những bãi mìn, thế nào cũng vong mạng. Nếu ta đi và biết rằng chỗ ta đang đi đầy dẫy những cạm bẫy hãm hại, ta sẽ thận trọng giữ mình. Đó là lời dạy của Chúa ở đây. Phải thận trọng trong khi xử sự ở đời, đừng coi thường, đừng buông xuôi đến đâu hay đấy. Đồng thời với lời khuyên ấy, Chúa cũng phán, hãy đơn sơ như chim bồ câu. Chữ đơn sơ ở đây nghĩa là chân chất, vô hại, thiết tha. Đạo của Chúa là một đạo quân bình. Chúa bảo chúng ta phải khôn ngoan thận trọng, nhưng đừng đi đến chỗ quỷ quyệt gian manh làm hại người khác. Người ta thường nói, thật thà là cha đứa dạy. Chúa bảo chúng ta phải thật thà, nhưng cũng phải khôn ngoan, đừng để người khác bắt hiếp chúng ta. Làm một người con của Chúa, chúng ta phải sống trong quân bình. Chúng ta phải xử sự thế nào để được kể là khôn khéo thận trọng như rắn và chân chất vô hại như chim bồ câu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mọi khắp nơi. Ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời, Ngài muốn hết thế giới được đón nghe con tin vui, cùng nắm tay cùng tay để đất mới. Ngày ấy Chúa cất tiếng mọi khắp nơi. Ngày ấy đến với Chúa đi vào đời, cùng bước với anh ta thành ngôi sen cho muôn dân, thành chứng nhân gieo vang muôn hồng ân.
Cho dù trời mưa gió, cho dù trời băng giá, cứ đi với Ngài trên đường xa. Vì xưa Ngài đã chết mà nay Ngài vẫn sống, ngày mai trong hiền vang Ngài lại đến.
Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, ngày ấy đến với Chúa đi vào đời, cùng bước với anh ta thành muối sen cho muôn dân, thành chứng nhân gieo vang muôn hậu ân.
Tại sao chúng ta phải xử sự khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu? Vì Chúa nói trước những điều sau đây sẽ xảy đến cho chúng ta. Chúa phán, hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Bị bách hại, chịu khổ vì danh của Chúa là điều xảy ra ở mọi thời đại. Thời đại các môn đệ của Chúa ngày xưa, thời đại Trung Cổ cũng như thời đại của chúng ta hôm nay. Và điều này chẳng những chỉ xảy ra ở một vài nơi, điều này xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới. Thánh Kinh dạy, tất cả mọi người muốn sống cách nhân đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ bị bắt bớ. Không một ai sống đẹp lòng Chúa mà có thể chiều theo ý của tất cả mọi người trên trần gian này. Chỉ khi nào chúng ta nhượng bộ đi hàng hai, chúng ta mới làm vui lòng mọi người được. Chúng ta cũng cần nhớ rằng, những khó khăn bách hại xảy đến cho chúng ta bất cứ ở thời nào cũng đều đem lại lợi ích cho công việc Chúa. Chúa phán, vì cớ ta mà các ngươi bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Sở dĩ các môn đệ của Chúa gặp khó khăn là vì họ làm chứng cho Chúa và phải trình diện trước mặt quan quyền chỉ là dịp cho họ làm chứng về Chúa. Đó là dịp tiện duy nhất. Chúng ta nhớ sứ đồ Phao-lô vì bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và vua mà ông có thể nói về Chúa cho họ. Nếu chúng ta nhìn vào những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta gặp phải là dịp tiện để phục vụ Chúa thì không có gì đáng cho chúng ta buồn rầu hay nản chí. Và điều an ủi nhất cho chúng ta trong lúc đó là Chúa phán, khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì đừng lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, nhưng là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Nếu phải dùng lý trí, sự khôn ngoan của chúng ta để đương đầu với những khó khăn ở đời, chúng ta không thể nào đương đầu được. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có một Chúa toàn năng yêu thương, giúp sức và ban ơn cho chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn. Thử tưởng tượng chúng ta ra đi nói về Chúa cho người khác bằng sức của mình mà thôi. Chúng ta thành đạt được điều gì không? Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta không ra đi phục vụ Chúa một mình, nhưng có Chúa đi bên cạnh hỗ trợ chúng ta. Và trong những giờ gian nan khổ cực khó khăn nhất, cũng chính là những giờ Chúa gần với chúng ta hơn hết. Trong hoạn nạn thử thách, trong bóng tối, vẫn có Chúa ở cùng, thì còn gì an ủi khích lệ hơn nữa. Hãy nhớ lại cảnh các môn đệ của Chúa đang đi thuyền giữa biển gặp bão, nhưng có Chúa hiện diện trên thuyền. Đó cũng chính là sự hiện diện của Chúa với chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn. Không có một khó khăn nào của các môn đệ mà Chúa không biết. Chính Chúa đã biết trước cả rồi. Chúa nói, anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi là sẽ bị thiên hạ ganh ghét vì danh ta. Bị bắt bớ, bị hại, bị giết, bị ganh ghét. Đó cũng là kinh nghiệm của người theo Chúa trải mọi thời đại. Và trong mọi hoàn cảnh đó, Chúa cũng chỉ có một lời hứa. Chúa phán, ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Lời Chúa cũng dạy, hãy trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều của sự sống. Ở đời này, Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta một điều mà thôi, trung tín. Trung tín nghĩa là giữ vững đức tin của mình, không nhượng bộ, không đi hàng hai, không phủ nhận những điều mà chúng ta tin quyết tận đáy lòng. Cùng với lời khuyên trung tín đó, Chúa cũng còn một lời khuyên khác cho chúng ta biết cách xử sự như thế nào trong hoàn cảnh khó khăn. Chúa phán, khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia, vì ta nói thật cùng các ngươi. Các ngươi đi chưa khắp các thành dân Israel thì con người đã đến rồi. Chúa dạy chúng ta điều gì trong câu này? Chúa muốn nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta phải trung tín, phải hy sinh, nhưng đồng thời cũng phải khôn ngoan. Có những hy sinh dạ dột, chịu khổ vì Chúa không cần thiết, không có lợi cho công việc Chúa. Chúng ta có thể mang tiếng là chịu khổ vì danh Chúa, chịu chết vì danh Chúa, nhưng kỳ thực không cần phải làm như vậy. Trong những trường hợp đó, nếu được sự hướng dẫn của Chúa, hãy xử sự như thế nào để chúng ta vẫn tiếp tục sống, để tiếp tục phục vụ Chúa hơn là hy sinh cách dại dột không cần thiết. Trong ý hướng đó, chúng ta có thể hoàn thành công việc Chúa nhiều hơn. Và Chúa Giê-xu, trong thân vị của Chúa Thánh Linh, vẫn ở trong chúng ta để giúp sức cho chúng ta hoàn tất công tác mà Ngài đã trao phó.
Ta đi về miền đất hứa. Tiếng hát ngàn muôn tiếng hát tung bay toàn dân thế giới hôm nay cầm tay nhau. Ta đi từ miền xa hứa. Ta đi vượt qua đau thương. Ô Chúa cùng ta sánh bước lối chi người đang dẫn lối ta đi về cố hương.
Đường đi cắt đá,
đường
đau sân nát gót chân Ai Cập.
Không một cuộc tranh đấu nào thành công mà vị lãnh tụ không nêu gương sáng, gương hy sinh gian khổ. Và cũng không một cuộc tranh đấu nào thành công nếu những người đi theo vị lãnh tụ đó không học theo gương của thầy mình. Lịch sử thế giới, và nhất là lịch sử nước ta đã minh chứng cho điều đó. Những thành quả tốt đẹp chúng ta có ngày nay là nhờ ở những hy sinh gian khổ của các lãnh tụ lớn và của trăm nghìn người khác đã bằng lòng theo gương các lãnh tụ đó để chiến đấu. Không một ai có thể nói rằng mình theo gương vị lãnh tụ mà lại không bằng lòng chịu hy sinh gian khổ giống như vị lãnh tụ. Nếu chúng ta bằng lòng theo ai, chúng ta không thể chịu khổ ít hơn người đó. Ngày xưa khi dạy các môn đệ, Chúa Giê-xu phán rằng: môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích lời tuyên bố này của Chúa để sống những ngày tháng tới phục vụ Chúa cách hữu hiệu. Chúng tôi xin đọc Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 24-33. Chúa Giê-xu khi sai các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng cứu rỗi đã phán: môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Be-in-se-bun, phương chi là người nhà, vậy các ngươi đừng sợ, vì không có việc gì giấu mà không phải bày ra, cũng không có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ không biết. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong bóng tối, hãy nói ra nơi sáng láng, và lời các ngươi nghe kề tai, hãy giảng ra trên mái nhà. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và nếu không theo ý muốn cha các ngươi, thì không một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ gì cả, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Vì vậy, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 24-33. Chúa phán: môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu đưa ra hai hình ảnh, hai hạng người trong lời tuyên bố này. Đó là môn đồ và thầy, tớ và chủ. Đây cũng là mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Chúa là cha chúng ta là con của Ngài. Nhưng đồng thời Chúa cũng là thầy, chúng ta là học trò, Chúa là chủ và chúng ta là tớ. Mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa như cha với con, chúng ta đã hiểu nhiều qua các phần kinh thánh đã học trước đây. Nhất là trong bài cầu nguyện Chúa dạy, lạy cha chúng con ở trên trời. Nhưng còn hai mối liên hệ sau, chúng ta chưa bàn đến nhiều. Trước hết là mối liên hệ thầy trò giữa chúng ta với Chúa. Trong khung cảnh của người Á Đông, mối liên hệ thầy trò là một trong những mối liên hệ thân thiết và tốt đẹp nhất. Vị thầy nhiều khi được tôn trọng hơn cả cha mẹ nữa. Người xưa từng nói quân sư phụ, nghĩa là nhà vua, ông thầy, rồi mới đến người cha. Mối liên hệ thầy trò đây cũng là mối liên hệ giữa vị lãnh tụ và những người đi theo phục vụ cho cùng một lý tưởng. Nhưng dù là giữa thầy trò hay giữa lãnh tụ và các bạn đồng tâm đồng chí, vấn đề then chốt trong mối liên hệ này vẫn là học hỏi, bắt chước. Bắt chước theo thầy, bắt chước theo lãnh tụ. Chúng ta hãy đặt câu hỏi: tôi đã học đòi, đã bắt chước theo Chúa là lãnh tụ của tôi chưa? Chúa phán rằng: ta có lòng nhu mì khiêm tốn, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Học theo Chúa, bắt chước Chúa, tức là học theo, bắt chước theo đức khiêm tốn và nhu mì đó. Sứ đồ Phao-lô dạy các tín hữu ngày xưa rằng: hãy bắt chước tôi như chính tôi đã bắt chước Chúa. Và đời sống của ông đã nêu ra những gương tốt cho mọi người bắt chước theo. Ông bằng lòng hy sinh gian khổ, nhẫn nhục chịu đựng như chính Chúa Giê-xu đã làm. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng: Chúa Giê-xu đã chịu khổ để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài không bao giờ phạm tội, trong miệng Ngài không có chút gì dối trá. Ngài bị rủa mà không rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Chúng ta là học trò của Chúa, là môn đệ của Chúa, là người theo Chúa. Chúng ta phải học gương của Chúa chúng ta. Ngài chịu khổ, Ngài hy sinh, Ngài khiêm nhường. chúng ta đã học theo được những đức tính đó của Chúa chưa? Mối liên hệ giữa Chúa với chúng ta cũng là mối liên hệ chủ tớ. Đây là mối liên hệ mà ngày nay ít người chịu chấp nhận. Học theo Chúa thì được, làm học trò thì được, làm môn đệ của Chúa thì được. Nhưng tại sao lại làm đầy tớ, làm nô lệ của Chúa? Ở đời này ai cũng như nhau cả, tại sao Chúa là chủ mà chúng ta là tớ? Giữa người với người thì bình đẳng, chúng ta công nhận điều đó. Nhưng đối với Chúa, nếu chúng ta thực sự tin nhận Chúa, Chúa phải là chủ và chúng ta phải là tớ. Hãy nhớ lại, trước khi tin Chúa, chúng ta cũng là một thứ nô lệ. Chúng ta là nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho tiền tài, nô lệ cho hư danh. Giờ đây, thay vì làm nô lệ cho những tội lỗi xấu xa đó, chúng ta làm nô lệ cho Chúa, để cho Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời chúng ta đến chỗ tốt đẹp hơn. Chúng ta lại không để cho Chúa làm chủ sao? Thật ra, chúng ta chỉ có hai con đường để đi. Nếu chúng ta không để cho Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta, thì chỉ có xác thịt, ma quỷ, tội lỗi làm chủ. Vì vậy, nếu chúng ta tuân phục Chúa để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình, chúng ta phải đi theo gót chân của Ngài. Nếu Chúa là chủ chúng ta, Ngài phải chịu đau thương, buồn khổ, chúng ta không thể tránh khỏi những điều đó. Chúa cũng phán, nếu người ta đã gọi chủ nhà là Beelzebul, phương chi là người nhà. Beelzebul là tên người thời đó dùng để gọi quỷ dữ, một từ ngữ hàm ý tội lỗi, bẩn thỉu, xấu xa. Khi Chúa Giê-xu thi hành phép lạ đuổi được quỷ dữ, người thời đó cho rằng Chúa nhờ quyền phép của quỷ mà đuổi quỷ. Họ cho Chúa cùng là một phường với quỷ nên quỷ mới nghe. Đây là một lời nói vô cùng phạm thượng, đem Chúa so sánh với quỷ dữ. Và Chúa Giê-xu cảnh cáo các môn đệ, nếu ta làm phép lạ mà họ còn gọi ta là quỷ như vậy, thì các ngươi họ cũng sẽ coi không ra gì. Chúa bảo trước như vậy, để các môn đệ cẩn thận giữ mình và không nản lòng khi bị người đời gán cho những tên không lấy gì làm tốt đẹp. Vì thế mà tiếp theo đó Chúa Giê-xu phán, vậy các ngươi đừng sợ. Đừng sợ ở đây nghĩa là đừng xấu hổ, đừng ngại ngùng, đừng lo có gì tai hại xảy đến cho mình. Bởi vì không có việc gì giấu mà không phải bày ra, không có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của câu nói này của Chúa Giê-xu trong chương trình lần tới. Tuy nhiên, để ghi nhớ bài học hôm nay, ước mong mỗi chúng ta sẽ tiếp tục theo Chúa, làm người con của Chúa, làm người học trò của Chúa, làm người đầy tớ trung thành của Chúa mỗi ngày.
Chúa Giê-xu, nguyện một lòng theo Chúa Giê-xu, dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tình Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi, dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông to với sóng nước nguy nan, hay đi qua núi cao trùng điệp gian nan, tôi kiên tâm biết có Chúa vẫn đi cùng. Chúa Giê-xu, nguyện một lòng theo Chúa Giê-xu, dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi.